Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về vai trò lịch sử của giáo hội tại Benin. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Chuyến viếng thăm Benin của Đức Thánh Cha sẽ giúp Phi Châu chống lại trào lưu tục hóa. Trên đây là nhận định của Đức Cha Barthélemy Adukonu, người Benin, hiện đang là thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA hôm 15 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Adukonu nói rằng, một số người Tây Phương đang tìm cách lôi kéo Phi Châu vào trào lưu tục hóa. Theo vị giám mục người Benin này, ảnh hưởng của trào lưu tục hóa là một bất công lớn đối với các nền văn hóa khác, trong đó có văn hóa Phi Châu, vốn rất cởi mở với Thiên Chúa. Là người đã từng theo học với Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg hồi thập niên 70, Đức Cha Adukonu thấy rõ ý nghĩa của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Benin từ ngày 18 đến 20 tháng 11 này. Đức Cha Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nói, mọi người dân Benin, công giáo cũng như không công giáo, đều chờ đón Đức Thánh Cha với vui mừng và hy vọng. Thật vậy, giáo hội tại Benin đã chuẩn bị đón Đức Thánh Cha bằng một đại hội để suy tư về những vấn đề trong xã hội mà có lẽ Đức Thánh Cha sẽ nêu lên trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Cotonou, thành phố lớn nhất của Benin, vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương, vào ngày thứ Sáu, 18 tháng 11. Lý do chính của chuyến viếng thăm là để Đức Thánh Cha ký ban hành tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về Phi Châu. Đây là thượng hội đồng thứ hai về Phi Châu diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2009. Là một đúc kết từ những đề nghị của các nghị phụ trong thượng hội đồng giám mục thế giới, tông huấn của Đức Thánh Cha vạch ra con đường tương lai cho giáo hội tại Phi Châu. Đức Cha Adukonu nói rằng, Ngài rất mong được lắng nghe Đức Thánh Cha mô tả kho tàng văn hóa và thiêng liêng phong phú của Phi Châu như một buồng phổi thiêng liêng cho thế giới. Theo Ngài, tông huấn cũng sẽ giúp cho xã hội dân sự hiểu một cách sâu xa hơn về văn hóa Phi Châu. Đức Cha Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa hy vọng rằng tông huấn sẽ cho thấy rằng chủ nghĩa duy vật của Tây Phương là một điều không thể chấp nhận được đối với các nền văn hóa khác, như văn hóa Phi Châu chẳng hạn. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong ba ngày viếng thăm Cộng hòa Benin, Đức Thánh Cha sẽ đánh dấu 150 năm rao giảng tin mừng tại đây, cũng như kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và nước này, đồng thời viếng mộ người bạn thân của Ngài là Đức Cứu Hồng Y Bernardin Gontin. Tin Roma. Hãng quần áo thời trang nổi tiếng Benetton tại Ý đã cho rút lại quảng cáo có nội dung xúc phạm đến Đức Thánh Cha. Theo tin của Đài Phát thanh Vatican, sau khi Tòa Thánh lên tiếng phản đối, hãng Benetton đã cho ngưng chiến dịch quảng cáo có hình của Đức Thánh Cha và xin lỗi vì đã xúc phạm đến tình cảm của các tín hữu công giáo trên khắp thế giới. Trong bức hình quảng cáo của hãng thời trang Benetton, người ta thấy Đức Thánh Cha hôn miệng của giáo sĩ viện trưởng Đại học Hồi giáo Sunni Al-Azhar, Cairo, Ai Cập. Hãng thời trang này giải thích rằng họ chỉ muốn chống lại nền văn hóa thù hận dưới mọi hình thức mà thôi. Được biết, chiều thứ Tư, 16 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã lên tiếng phản đối bản quảng cáo của hãng Benetton. Nhiều phong trào công giáo cũng kêu gọi tẩy chay hàng hóa của hãng này. Tin Roma. Giáo hội chính thống Nga phong thánh cho trên 1.500 vị tứ đạo. Tại một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Milano, Bắc Ý, vào cuối tháng 10 vừa qua, linh mục Georgi Mitrofanov, giáo sư lịch sử tại Học viện Thần học Chính thống ở St. Petersburg cho biết, 1.500 vị tứ đạo được đưa lên các bàn thờ của giáo hội chính thống Nga chỉ là một thiểu số nhỏ trong vô số những vị thánh chính thống đã từng giúp cho giáo hội Nga khải hoàn giữa những cuộc bách hại tàn bạo của chế độ cộng sản. Linh mục giáo sư Mitrofanov là tác giả của quyển sách có tựa đề Nước Nga và Thế kỷ 20. Nhắc lại những cuộc bách hại của chế độ cộng sản, vị giáo sư Nga này cho biết, từ giữa năm 1918 đến năm 1921, chế độ cộng sản Bolshevik đã tìm cách tiêu diệt giáo hội và các thành phần tích cực trong giáo hội. Nhưng cuộc bách hại trong giai đoạn đầu tiên này đã không để lại vết tích nào trong các tài liệu, bởi vì vào thời kỳ đó không có những cuộc điều tra và những chứng từ duy nhất của những cuộc đàn áp này đều là lệnh bắt giữ và kết án bị xử bắn. Trong những giai đoạn kế tiếp, chế độ cộng sản gia tăng các cuộc đàn áp. Ủy ban Thượng Hội đồng Chính thống Nga vẫn còn giữ được nhiều tài liệu về các thời kỳ này, nhờ đó có thể biết rõ chi tiết cái chết của hàng ngàn nạn nhân giáo sĩ cũng như giáo dân. Sở dĩ giáo hội có được những tài liệu này là vì các cơ quan điều tra của mật vụ KGB đã ghi lại tỉ mỉ các chi tiết của từng cuộc đàn áp. Theo linh mục Mitrofanov, nếu so sánh các cuộc bách hại mà giáo hội chính thống Nga đã trải qua dưới thời cộng sản với các cuộc bách hại thời giáo hội tiên khởi, thì những cuộc bách hại của chế độ cộng sản tàn bạo và tinh vi hơn. Tuy nhiên, vị linh mục chính thống này nói rằng, chết trong cuộc bách hại tôn giáo thôi chưa đủ để được xem là tử đạo. Cha giải thích rằng, trong hai thập niên 20 và 30, một số linh mục và giáo dân đã bị bắt giữ và bị tố cáo có dính líu đến những vụ án chính trị. Trong cuộc điều tra, rất ít khi người ta đòi hỏi các vị này phải chối đạo hay từ bỏ chức vụ. Theo cha, để được xem là tử đạo thì khi đứng trước bách hại, người tín hữu cương quyết chống trả lại tra tấn và không nhìn nhận những tố cáo. Chính dựa trên tiêu chuẩn này mà Ủy ban Thượng Hội đồng Chính thống xét xem ai xứng đáng là tử đạo. Kết thúc bài thuyết trình tại hội nghị, linh mục Mitrofanov nói rằng, một khi đã đứng vững trên con đường dẫn đến thiên đàng trần gian, dân tộc Nga đã chứng tỏ cho thế giới thấy được tính không tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Về phần mình, vì đã chống lại các cuộc bách hại, giáo hội chính thống Nga đã cho thế giới thấy được tính vô địch của giáo hội trong cuộc chiến thiêng liêng chống lại một trong những ý thức hệ khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Tin Moscow. Bức ảnh icon Mẹ Thiên Chúa đã được mang lên trạm không gian quốc tế. Dạo tháng 3 vừa qua, bức ảnh icon Đức Trinh Nữ, vốn là một trong những bức icon được các tín hữu chính thống Nga tôn kính nhất, đã được Đức Kirill, thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga, tặng cho ông Anatoly Perminov, giám đốc cơ quan không gian Roscosmos của Nga. Đức thượng phụ hy vọng rằng bức ảnh icon này sẽ được các phi hành gia mang lên trạm không gian quốc tế ISS. Được biết, ngày 30 tháng 3 vừa qua, thế giới kỷ niệm đúng 50 năm ngày phi hành gia của Nga, ông Gagarin, thực hiện chuyến du hành vũ trụ đầu tiên. Trong một chương trình truyền hình, các phi hành gia vừa đặt chân lên trạm không gian quốc tế ISS, người ta thấy phía sau họ có hai bức hình. Một của ông Gagarin và một của Đức Mẹ Kazan. Đây không phải là lần đầu tiên một bức icon của Đức Mẹ du hành vũ trụ. Năm 2009, một bức icon của Đức Mẹ dấu lạ cũng đã được phi thuyền Soyuz TMA-16 đưa lên trạm không gian quốc tế ISS. Kể từ khi cơ quan không gian NASA của Hoa Kỳ đã ngưng đưa phi thuyền lên trạm không gian này, thì Soyuz là phi thuyền duy nhất còn thực hiện các chuyến đi giữa trái đất và trạm không gian này. Hiện nay phi hành đoàn có mặt trên trạm không gian quốc tế gồm có 3 phi hành gia Nga, 2 phi hành gia Hoa Kỳ và 1 phi hành gia Nhật Bản. Tin Karachi, Pakistan. Một mục sư Tin Lành Pakistan bị những người Hồi giáo cực đoan sát hại. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, hôm thứ Tư 16 tháng 11 vừa qua, mục sư Jamil Sawan đã bị bắn hạ tại Karachi. Mục sư Sawan đã bị bắn hạ khi trên đường trở về nhà sau một buổi cầu nguyện. Ông đã bị ba người có võ trang tại thành phố Aziz bắt giữ, mang đi và sau đó bắn hạ. Vụ ám sát chỉ xảy ra vài ngày sau khi ba bác sĩ Ấn giáo tại Singapore bị sát hại và một thiếu nữ Ấn giáo tại Kedah bị bắt cóc. Cảnh sát đã cho mở cuộc điều tra, nhưng nhiều người cho rằng các thủ phạm sẽ chẳng bao giờ bị bắt giữ và mang ra xét xử. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, ông Khalid Gil, một thành viên của Liên minh các nhóm thiểu số Pakistan, đã lên án vụ sát hại và yêu cầu phải bảo vệ những người hoạt động cho quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số. Được biết, mục sư Sawan đã từng bị đe dọa giết chết chỉ vì ủng hộ cố bộ trưởng các nhóm thiểu số, ông Shabazz Bharati, người đã bị sát hại ngày 2 tháng 3 vừa qua. Tin Varanasi, Ấn Độ. Hàng chục ngàn người Ấn Độ tham dự Đại hội Thánh Kinh và cầu nguyện liên tôn. Trong ba ngày, từ 11 đến 13 tháng 11 vừa qua, trên 10.000 người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đã tham dự một đại hội kinh thánh và cầu nguyện liên tôn được tổ chức tại thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Nhiều nhà lãnh đạo Ấn giáo, một giáo sĩ Hồi giáo, một giáo sĩ đạo Sikh và một nhà thuyết giảng đạo Jain đã cùng cầu nguyện với các tín hữu Kitô. Phần lớn trong số 10.000 người tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn thường niên lần thứ 15 này là người Ấn giáo đến từ các bang Uttar Pradesh và Bihar. Tham dự đại hội và ngày cầu nguyện còn có trên 400 người Công giáo. Đại hội về học hỏi kinh thánh này được tổ chức mỗi năm một lần tại thiền viện Maritham Ashram của Giáo hội Công giáo. Khai mạc đại hội, Đức Giám mục Varanasi kêu gọi: để có cảm nghiệm về Thiên Chúa, chúng ta cần phải từ bỏ những quyến rũ trần thế và trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Linh mục Anindev, người đứng ra tổ chức đại hội, đã hướng dẫn các đại diện tôn giáo cầu nguyện bằng lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Tất cả các nhà lãnh đạo Ấn giáo, Hồi giáo, đạo Sikh và Kitô giáo đều nói đến sự cần thiết phải loại bỏ thái độ giả hình, lòng tham, tính ích kỷ và tệ nạn tham nhũng tại Ấn Độ. Tin Trung Quốc. Các lớp học tại Chủng viện Shanxi, Trung Quốc đã bắt đầu lại. Sau 10 tuần lễ bị gián đoạn vì việc bổ nhiệm một giám mục mới, các lớp học tại Đại Chủng viện Monte Corvino ở tỉnh Shanxi, miền Bắc Trung Quốc đã bắt đầu lại. Theo các nguồn tin giáo hội, khoảng từ 50 đến 70 chủng sinh đã trở lại chủng viện Shanxi, một số khác đã chuyển sang một số chủng viện khác. Hiện nay, chủng viện vẫn chưa có giám đốc vì các thành viên trong ban giám đốc không chấp nhận cho linh mục Anthony Chang Tongsi tiếp tục làm giám đốc. Linh mục Chang, năm nay 45 tuổi, bị tình nghi tham lạm công quỹ của chủng viện, đã bị ban giám đốc bãi nhiệm từ tháng 6 vừa qua. Tất cả những chủng sinh nào chưa thi đều được lệnh trở về các giáo phận hay dòng tu của mình. Các viên chức tôn giáo tại Shanxi đã yêu cầu ban giám đốc, mà Đức Giám mục Phen Giang là chủ tịch, phải đình hoãn lục cá nguyệt mới, cho đến khi vụ việc được giải quyết. Họ cũng đe dọa cách chức vị giám mục 85 tuổi này khỏi ban giám đốc. Ban giám đốc chủng viện đã kêu gọi các chủng sinh trở lại để dọn dẹp chủng viện và chăm sóc vườn tược. Hiện nay các lớp học đã bắt đầu lại. Tin Manila, Phi Luật Tân. Một cuộc biểu tình do một linh mục Phi Luật Tân cầm đầu đã phản đối việc tối cao pháp viện nước này cho phép cựu tổng thống Arroyo được ra khỏi nước. Vì sẽ có một phiên tòa xử cựu tổng thống Arroyo vì tội tham nhũng, chính phủ đã ra lệnh không cho bà được ra khỏi nước. Tuy nhiên, hôm thứ Ba 15 tháng 11 vừa qua, tối cao Pháp viện Phi Luật Tân đã ra phán quyết cho phép cựu Tổng thống Arroyo được rời khỏi nước. Tối thứ ba vừa qua, cựu Tổng thống Arroyo và chồng bà đã tìm cách rời Phi Luật Tân, nhưng cuối cùng chính phủ nước này đã ra lệnh cho các viên chức di trú chặn lại tại phi trường. Sáng thứ tư vừa qua, cha Robert Reyes, một linh mục tranh đấu nổi tiếng tại Phi Luật Tân, đã cầm đầu một nhóm người đến trước trụ sở tối cao Pháp viện để phản đối phán quyết nói trên. Những người tham dự thánh lễ do cha Reyes cử hành đã giơ cao những biểu ngữ có nội dung như: hỡi những kẻ giả hình và mù quáng, các người là bọn biệt phái và kỷ luật tại tối cao Pháp viện. Cựu Tổng thống Arroyo nói rằng bà cần ra nước ngoài để chữa bệnh, chứ không tìm cách trốn khỏi nước hay xin tị nạn. Tuy nhiên, một số người cho rằng bà đang tìm cách rời khỏi Phi Luật Tân để khỏi bị xét xử về tội tham nhũng. Linh mục Reyes nói rằng, mục đích của cuộc biểu tình là để phản đối phán quyết của tối cao Pháp viện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vai trò lịch sử của giáo hội tại Benin do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã đặt chân xuống phi trường Gatine tại Cotonou vào chiều hôm qua thứ Sáu 18 tháng 11, khởi sự chuyến viếng thăm 3 ngày tại Cộng hòa Benin. Đây là lần thứ hai Đức Cha trở lại Phi Châu. Năm 2009, Ngài đã viếng thăm hai nước Cameroon và Angola. Đức Thánh Cha đến Benin nhân dịp giáo hội tại đây mừng kỷ niệm 150 năm rao giảng tin mừng và kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Benin. Cao điểm của chuyến viếng thăm là việc Ngài ký ban hành và trao tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục cho các vị đại diện của trên 30 Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Benin được Đức Thánh Cha chọn để trao tông huấn Hậu thượng Hội đồng cho các đức giám mục Phi Châu vì vai trò lịch sử của giáo hội công giáo tại nước này đối với lịch sử đất nước cũng như đối với toàn thể Phi Châu. Nhân dịp này, hôm thứ Ba, 15 tháng 11 vừa qua, tại phòng Marconi của Đài Phát thanh Vatican, bà Susanna Canelli, đại diện của Cộng đồng Thánh Egidio đặc trách về các nước Pháp thoại tại miền Tây Phi Châu, đã mở cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách có tựa đề Người Công giáo Phi Châu, khai sinh nền dân chủ Benin. Hiện diện trong cuộc họp báo có Đức cha Giuseppe Bertello, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Benin, Đức cha Bethlehemy Adokono, người Benin, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, cũng như sứ gia Augustino Giovannoli. Trong tác phẩm Người Công giáo Phi Châu, khai sinh nền dân chủ tại Benin, bà Susanna Canelli đặc biệt nghiên cứu về thời gian kéo dài 10 ngày trong tháng 2 năm 1990. Đây là thời gian đã làm thay đổi lịch sử của Cộng hòa Benin. Chính trong 10 ngày này mà Hội nghị quốc gia cho Đức cha Isodo de Souza, cố giám mục Cotonou tổ chức, đã giúp cho Benin thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản sang dân chủ mà không tốn một giọt máu nào. Dưới thời thực dân Pháp, Benin được gọi là Dahomey. Năm 1960, Dahomey giành được độc lập. Nhưng giữa năm 1972 và năm 1990, nước này rơi vào chế độ độc tài cộng sản và đổi tên thành Cộng hòa Dân dân Benin. Tháng 2 năm 1990, nhờ trung gian của giáo hội công giáo, quốc gia nhỏ bé ở miền Tây Phi Châu này đã từ bỏ chế độ cộng sản, chuyển sang chế độ dân chủ. Đức cha Adokono nhấn mạnh đến sự trung gian của giáo hội và sự đoàn kết mà giáo hội đã mang lại cho đất nước trong giai đoạn hậu cộng sản đầy tế nhị này. Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa nói, cần phải nhìn nhận rằng chính những người công giáo, mặc dầu thuộc nhiều phong trào và hiệp hội khác nhau, đã góp phần vào việc bảo đảm một sự hiện diện hữu hiệu và khả tín của giáo hội trong quốc gia Benin. Ngay cả trong thập niên 60, khi Benin vừa giành được độc lập, giáo hội cũng đã tích cực góp phần vào việc phát huy ý thức xã hội và chính trị của Benin. Theo Đức cha Adokono, chính sự dấn thân của giáo hội vào xã hội đã chuẩn bị cho sự dấn thân của người dân vào sinh hoạt chính trị. Điều được giáo hội thực hiện trên phương diện xã hội, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đã dần dần giúp cho Benin tìm ra được bản sắc dân tộc và ý thức về độc lập. Về phần mình, trong cuộc họp báo giới thiệu tác phẩm của bà Susanna Cadelli, Đức cha Giuseppe Bertello, cựu sứ thần tòa thánh tại Benin, nói rằng những khuôn mặt giáo hội nổi bật nhất trong giai đoạn chuyển tiếp từ độc tài cộng sản sang dân chủ là Đức Hồng Y Bernardin Gratin, bạn của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và Đức cha De Souza, cố tổng giám mục Cotonou. Đức cha Bertello nhắc lại rằng, trong một cuộc họp báo khi được hỏi, ngài tham dự Đại hội Quốc gia trong tâm trạng nào? Đức cha De Souza trả lời rằng, ngài sẽ đến đó và chịu thinh lặng. Hành trang mà ngài mang theo là niềm tin nơi Chúa Kitô và giáo hội. Kết thúc bài phát biểu của ngài, Đức cựu sứ thần tòa thánh tại Benin trích đọc một đoạn trong cuốn sách của bà Susanna Cannelli như sau. Sự hiện diện của giáo hội là một sự hiện diện thiểu số, nhưng cắm rễ sâu trong xã hội và những biến cố lớn của Benin. Tác giả khẳng định rằng, giáo hội vẫn tiếp tục có một sự cả tín cao độ nơi mọi tầng lớp dân chúng. Cách riêng, giáo hội rất có ảnh hưởng trong lĩnh vực như xóa nạn mù chữ và giáo dục nói chung. Ngoài ra, cũng chính giáo hội là tổ chức đào luyện một giai cấp chính trị công giáo hoạt động cho dân chủ. Cuối cùng, trong cuộc họp báo, sử gia Augustino Giovannoli nhấn mạnh rằng cuốn sách của bà Susanna Cannelli cho thấy Cộng hòa Benin là một mẫu mực cho các quốc gia tại Phi Châu đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ độc tài sang chế độ dân chủ. Trong cuộc họp báo giới thiệu chuyến công du Benin của Đức Thánh Cha hôm thứ Hai 14 tháng 11 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cũng khẳng định rằng Benin là một mẫu mực về ổn định cho toàn thể Phi Châu. Chọn Benin làm nơi để trao tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho các vị đại diện của các hội đồng giám mục Phi Châu, Đức Thánh Cha muốn gợi lên bầu khí hy vọng cho giáo hội tại Phi Châu và mang lại niềm khích lệ cho toàn thể lục địa này.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế hôm nay mời quý vị và các bạn chia sẻ những suy tư của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An về nhân tình thế thái. Trong bài thơ Thói Đời, Nguyễn Bỉnh Khiêm có một vần thơ lột tả sự tráo trở trong thái độ sống của con người. Được thời thân thích chen chân đến, thất thế hương lân ngoảnh mặt đi. Ca dao cũng có câu, khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu càng thấy rõ nhân tình thế thái, thấy sự tráo trở đổi trắng thay đen của lòng dạ con người. Dân thành Jerusalem nô nức phấn khởi, cải áo choàng, chặt những nhành lá cây rải trên đường để Chúa đi qua, tay cầm cành lá, miệng reo hò tung hô Chúa. Họ dành cho Chúa một nghi lễ đón rước như cho một vị vua của họ. Họ vừa đi vừa tung hô, hoan hô con vua David, vạn tuế đến nhân danh Thiên Chúa mà đến. Thế mà sau đó không lâu, nghe lời xúi dục của tư tế, kinh sư, pha-ri-siêu, họ lại biểu tình đả đảo, chống đối, hò la, gào thét, đòi đóng đinh nó đi. Hai thái độ trái ngược nhau của dân chúng, hoan hô và đả đảo, đưa Chúa lên ngai vua và hạ bệ Chúa trên thập giá. Đám đông thường nông nổi nhẹ dạ, vô ý thức, và do đó vô trách nhiệm. Đám đông thường dễ bị lôi cuốn, người ta hoan hô, mình hoan hô, người ta đã đảo, mình đã đảo, người ta làm gì, mình làm nấy, mà nhiều khi chẳng biết tại sao. Một nỗi buồn thấm thía, sao người ta lại bạc bẽo với Chúa như vậy? Trong Kitô giáo, Giuđa phản bội thầy là một sự kiện nổi tiếng. Nổi tiếng vì bán thầy với giá 30 đồng bạc. Một môn đệ được tuyển chọn, được huấn luyện, Giuđa vinh dự thuộc về nhóm 12, được giao trọng trách quản lý. Nhưng lòng tham lam của cải vật chất đã đẩy Giuđa đến chỗ phản bội. Giuđa đi gặp các thượng tế và nói, tôi sẽ được gì nếu tôi nộp ngài cho các ông? Họ đã trả cho hắn 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp để nộp Chúa Giêsu cho họ. Phúc âm do Thánh Matthew chương 26 câu 16. Một cuộc buôn bán lớn nhất trong mọi thời đại, nhưng chỉ được 30 đồng bạc là giá của một nô lệ vào thời đó. Khi giá cả đã thỏa thuận, các thượng tế mang 30 đồng bạc và đặt vào tay Giuđa. 800 năm trước đó, Zacharia đã nói tiên tri như sau: nếu các ông thấy là được, thì trả công cho tôi, nếu không thì thôi, và họ đã trả công cho tôi là 30 đồng bạc. Trong bữa tối vào ngày hôm sau, Chúa Giêsu tỏ ra buồn phiền. Có người trong các con sắp phản thầy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 21. Bằng nụ hôn giả dối, Giuđa chỉ điểm để quân lính bắt Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Giuđa có quyền dự tiệc bê béo, nhưng lại chọn thờ lại bò vàng. Chứng kiến cuộc khổ nạn của thầy, lòng Giuđa đầy hối hận. Tội ác vừa phạm xong, Giuđa đã thấy chán chường. Hối hận tận đáy thâm sâu của tâm hồn, Giuđa đem mối sầu ấy đi gửi chỗ không đáng gửi. Giuđa ném các đồng bạc trả lại vào mặt các thượng tế và nói, tôi đã phản bội, nộp máu người vô tội. Trước sự tráo trở của các thượng tế và kỳ lão, can chi đến chúng tôi, mặc kệ anh, Giuđa ném những đồng bạc đó vào đền thờ và ra đi xuống thung lũng Hinom, thung lũng đầy kỷ niệm khủng khiếp của âm ti. Giuđa bước đi trên đất lạnh cát sỏi, giữa những tảng đá nhọn sắc, những cây cối cong queo gầy guộc như tâm hồn trĩu nặng nổi đến đau. Giuđa cởi dây lưng quăng một đầu dây vào một cành cây to, đầu dây kia quàng quanh cổ. Tiếng gió rì rào như thầm nhắc lời mà Giuđa đã từng nghe, hỡi những ai khó nhọc gánh nặng, hãy đến cùng ta, tâm hồn các con sẽ được bình an. Than ôi, Giuđa hối hận vì chính mình, nên chọn cái chết để kết liễu lầm lạc. Vì ghen ghét mà giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã chủ mưu trong vụ án giết Chúa Giêsu. Dân chúng mến phục ủng hộ, nhiều người tin vào Chúa Giêsu, ảnh hưởng của người ngày càng lớn trên dân chúng. Cuộc xung đột không những về quan niệm tôn giáo mà còn liên quan đến quyền lợi vật chất của giới lãnh đạo, nên họ quyết tâm giết Chúa Giêsu. Những người Pha-ri-siêu sống trong thế giới tách biệt, không chấp nhận dân ngoại, loại trừ người tội lỗi, giữ luật cách máy móc nô lệ. Còn Chúa Giêsu thì sống hòa mình giữa những người tội lỗi, đồng hành đồng bàn ăn uống với họ. Người lại còn không giữ luật ngày Sa-bát, vì đối với người, ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Trước bao nhiêu là tội trạng của Chúa Giêsu, Thượng Hội đồng đã tuyên án, nhưng họ không có quyền lên án và xử tử bất cứ ai, vì quyền đó thuộc quyền của tòa án chính quyền bảo hộ. Vì thế họ phải nộp Chúa Giêsu cho Tổng trấn Phi-la-tô. Theo Mác-cô và Mác-thiêu, thì Chúa Giêsu bị thẩm vấn về hai tội danh, Một là người đã xúc phạm đến đền thờ khi tuyên bố, ta sẽ phá hủy đền thờ này, rồi nội trong 3 ngày sẽ xây dựng lại. Hai là tự xưng mình là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Trong Tin Mừng theo Luca, chỉ thấy nói đến tội danh thứ hai. Trong Tin Mừng Gioan, có nói tới việc Thượng Tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của người. Nếu như tại phiên tòa Do Thái, Chúa Giêsu bị kết án vì lý do tôn giáo, thì bây giờ tại phiên tòa Roma, Chúa Giêsu lại bị kết án vì lý do chính trị. Họ tài tình khéo léo khi biến tội danh tôn giáo thành tội danh chính trị. Chúng tôi phát giác ra tên này xích động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho Hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Messiah, là vua nữa. Phúc âm cho Thánh Luca chương 23 câu 2. Tội xúi dục nổi loạn, tội ngăn cản dân nộp thuế cho nhà vua, tội xưng mình là vua. Cả 3 tội đều đáng chết, không một chính quyền nào có thể dung tha. Phiên tòa lập ra để xử bị cáo như một tội phạm chính trị. Tổng trấn điều tra cặn kẽ xem Chúa Giêsu có phải là vua dân Do Thái không. Dân chúng thì tố cáo người về tội xích động dân chúng, ngăn cản dân nộp thuế cho Hoàng đế Caesar, và lại còn tự xưng mình là Messiah, là vua nữa. Thực chất, đây chỉ là những chứng cứ giả tạo, và ngay cả Phi-la-tô cũng không tìm thấy được lý do gì để kết án tử hình. Ông muốn cho đánh đòn cảnh cáo Chúa Giêsu rồi tha về. Ý định này của Phi-la-tô không thành, ông còn bị áp lực mạnh mẽ của dân chúng. Vụ án Chúa Giêsu rõ ràng là vụ án tôn giáo, chứ không phải là một vụ án chính trị, mặc dù hình thức xử tử và tội danh được ghi trên đầu Chúa Giêsu là như thế. Người bị đóng đinh theo luật Roma với tội danh là vua dân Do Thái, chứ không bị ném đá theo luật Do Thái, và với tội danh con Thiên Chúa. Vì hèn nhát mà Phi-la-tô đã đổ máu người vô tội, trách nhiệm chính trong cuộc xét xử đứng về mặt pháp lý là Phi-la-tô. Ông ta ý thức rõ điều đó, biết Chúa Giêsu vô tội mà vẫn kết án. Kẻ đại diện cho công lý lại chà đạp công lý. Phi-la-tô hèn nhát không dám tha vì sợ quần chúng đang cuồng nộ, lo sợ nguy hiểm cho chức quyền của mình, nên chủ trương thà bảo vệ chức quyền hơn bảo vệ công lý. Trước áp lực mạnh mẽ của đám đông đang bị hàng tư tế xách động, Phi-la-tô đã chiều theo ý họ để giữ lấy cái ghế tổng trấn của mình. Phi-la-tô cho phóng thích Ba-ra-ba. Ông đã kết án tử hình Chúa Giêsu, trao người cho dân Do Thái điệu lên đồi Côn-gô-ta để đóng đinh. Phi-la-tô rửa tay phân bua mình vô tội trong vụ án này. Như thế, suy nghĩ về vài nhân vật và ít sự kiện trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu cũng đủ thấy con người hay thay lòng đổi dạ, đổi trắng thay đen, dễ như trở bàn tay. Vì tham lam, vì bổng lộc cá nhân, vì lợi lộc đảng phái, vì quyền lợi giai cấp, con người ta không từ một thủ đoạn nào. Có khi người ta còn bán rẻ cả lương tri để mua một chút vinh hoa trần thế.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu lập trường của một số các giáo phụ liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Đây cũng đã là lập trường của Luther Zwingli và Calvin, ông tổ của phong trào phản đối, làm nảy sinh ra các cộng đoàn tin lành. Cả 3 người đã mạnh mẽ bênh vực sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Nhưng nhiều học giả tin lành khác như Busse, P. Pietro Martire, Besa, v.v., thì không chấp nhận điều này và cho rằng Đức Maria đã sinh con như mọi phụ nữ khác và Đức Giêsu đã xé lòng mẹ mình mà chào đời. Besa thì cho rằng sau khi sinh, cung lòng Đức Maria lại được tái tạo như cũ. Nhiều người khác nữa như Luca Stenberger lại khẳng định rằng Đức Maria đã có các người con khác từ ông Giuse. Các lập trường này của giới học giả Tin Lành làm nảy sinh ra cuộc tranh luận từ phía các học giả Công giáo, đứng đầu là học giả Pierre Canisio trong khảo luận viết năm 1577 tựa đề De Maria Virgine Incomparabili, về Đức Trinh Nữ Maria không thể so sánh. Tiếp đến là học giả François Feuardon với khảo luận viết năm 1604 tựa đề Theomachia Calvinistica, trong đó học giả thảo luận và bác bỏ 1400 sai lầm trong giáo lý của bè phái Canve. Chương 12 của cuốn 10 đề cập tới lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Rồi đến học giả Le Camus với khảo luận viết năm 1679 tựa đề Défense de la virginité perpétuelle de la mère de Dieu, bênh vực sự chọn đời đồng trinh của mẹ Thiên Chúa. Cuộc thảo luận được tiếp tục đó đây, chẳng hạn với học giả Bianchi Giovini, trong tác phẩm tựa đề La Critica degli Evangeli, phê bình các phúc âm, viết vào khoảng năm 1850, tác giả tấn công sự đồng trinh của Đức Maria. Học giả Galfano trả lời với khảo luận tựa đề La Vergine delle Vergini, Đức Trinh Nữ của các nữ trinh, xuất bản tại Palermo năm 1882, đã trả lời cho các tấn kích này. Ngoài trường phái Tin Lành tự do ra, nói chung, các học giả Tin Lành và Anh giáo chấp nhận sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Một vài người như Heiler năm 1931, Karbach trong tác phẩm Dogmatica Ecclesiale, Tín lý giáo hội, và Asmussen năm 1950 đều là những người xác tín bênh vực sự đồng trinh của Đức Maria. Trong cuộc đối thoại đại kết hiện nay có một điểm chung giữa nhiều tín hữu Tin Lành cải cách và Anh giáo, đó là Đức Kitô đã được sinh ra từ Trinh Nữ Maria bởi phép Đức Chúa Thánh Thần theo các kinh Tin Kính, nhưng vẫn tranh luận liên quan tới giá trị của giáo lý về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Từ lịch sử dài của việc suy tư về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria trong giáo hội, chúng ta có thể rút tỉa ra một vài kết quả đáng chú ý sau đây. Thứ nhất, đây là một mầu nhiệm không trùng hợp với cái luận lý của con người và các đòi buộc của các nền văn hóa khác nhau. Các tấn kích chỉ trích mà mầu nhiệm này đã phải chịu dọc dài các thế kỷ, cho thấy cái khó khăn của trí óc con người trong việc chấp nhận nó. Thứ hai, đây là một dữ kiện đã được Thánh Kinh truyền lại, được các giáo hội tiếp nhận và phát triển trong sự trung thành với mầu nhiệm của Chúa Kitô và cái luận lý nội tại của cuộc đời Đức Maria. Từ chối nó sẽ có nghĩa là khiến cho Kitô học và Thánh Mẫu học đi thụt lùi trở lại các chặng tụt hậu, không thừa nhận ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần trên giáo hội đối với việc hiểu biết sự thật. Thứ ba, như các thời đại khác, cả thời nay nữa của chúng ta cũng được mời gọi đào sâu sự hiểu biết mầu nhiệm khởi hành từ nền văn hóa riêng để khiến cho nó có ý nghĩa hơn đối với con người của thế hệ ngày nay. Như thế đâu là các viễn tượng thần học hiện nay? Chấp nhận mầu nhiệm đã không bao giờ là điều dễ dàng. Các tranh luận trong các thế kỷ đầu liên quan tới Kitô học là bằng chứng cho thấy luận lý tự nhiên khó chấp nhận và phối hợp một cách hài hòa các dữ kiện của mặc khải Kinh Thánh. Vào thời Thánh Basileo, các tín hữu không thể chấp nhận việc Đức Maria không còn đồng trinh, trong khi theo sự nhạy cảm ngày nay, người ta có thể chịu đựng điều này một cách tương đối dễ dàng hơn, theo học giả Sepsic. Tâm thức văn hóa ngày nay nghi ngờ, nếu không nói là chống lại sự đồng trinh của Đức Maria. Nó cho đó là điều không thể tin được, bởi vì không được minh chứng một cách lịch sử, không là điều cần thiết trên bình diện thần học, và cũng không có ý nghĩa trên bình diện cuộc sống. Người ta thường nghi ngờ rằng sự đồng trinh của Đức Maria che giấu một nền văn hóa theo tâm thức của Manicheo, khước từ chiều kích tính dục và thân xác. nhưng ngày nay lại được tái khám phá ra như là giá trị nhân bản và tôn giáo, như là yếu tố của xã hội tính và tới độ được coi như là trung gian ơn cứu độ. Khi tổng kết các kết quả của việc nghiên cứu Kinh Thánh và truyền thống giáo hội, cần phải chú ý tới nền văn hóa thời đại chúng ta để không áp đặt trên nó các dữ kiện thuộc các thời đại khác và để đáp ứng các đòi hỏi của xã hội tính và ý nghĩa. Trong nhãn quan này, phải đề cập tới sự đồng trinh của Đức Maria trong nền tảng lịch sử cứu độ, trong ý nghĩa thần học và trong ảnh hưởng định đoạt của nó đối với cuộc sống. Điểm thứ nhất là sự kiện lịch sử cứu độ. Con người ngày nay được đào tạo có óc phê bình các nguồn tài liệu và lý luận theo phương pháp phê bình lịch sử, muốn tìm ra một sự kiện được chứng minh một cách lịch sử, với các chứng cứ không thể phủ nhận được liên quan tới nguồn gốc của ý niệm thụ thai đồng trinh. Cần phải cho biết ngay lập tức, chờ mong như thế chỉ là ảo tưởng. Lý do vì các phúc âm theo đuổi một mục đích khác. Các phúc âm muốn thông truyền một chứng tá đức tin nhằm lôi cuốn con người tin nơi Đức Giêsu Kitô. Chúng ta không thể tìm thấy trong đó lịch sử của Đức Giêsu được dựng lại một cách có khoa học, nhưng tìm thấy ý nghĩa sâu xa của nó như là việc thực hiện và vén mở cho thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không thể chờ đợi từ đó một khảo luận đặc biệt về sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, bởi vì chỉ trong quỹ đạo của diễn văn nói về Chúa Con, chúng mới được phép thông truyền vài dữ kiện về mẹ người mà thôi. Thánh Ambrogio đã ghi chú liên quan tới phúc âm Thánh Luca. Người có ý minh chứng mầu nhiệm không hư hại của việc nhập thể, đã không nghĩ vượt quá chứng tá của sự đồng trinh để không xem là người về phe Đức Maria hơn là về phe mầu nhiệm. Định hướng Kitô học và Thánh Mẫu học này là kim chỉ nam cho tất cả những ai muốn tôn trọng mặc khải Kinh Thánh về Đức Trinh Nữ Maria. Từ định hướng chứng tá và loan báo đó có được phép khước từ mọi khuynh hướng thực tiễn lịch sử, để giản lược trình thuật thụ thai đồng trinh Đức Kitô thành một đề tài thuần túy thần học hay không? Việc duyệt xét truyền thống đã cho thấy rằng, việc Chúa Kitô sinh ra từ Đức Maria luôn luôn đồng trinh là một sự kiện đức tin không thể đánh đổ được vì sự hiện diện thường hằng của nó trong giáo hội và vì kiểu rõ ràng qua đó. Huấn quyền, đặc biệt là công đồng Laterano năm 649, đã đề nghị một cách có uy tín. Chống lại dữ kiện chuyên biệt này sẽ có nghĩa đặt vấn nạn liên quan tới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần đối với giáo hội trong việc thông truyền sự thật mặc khải. Vì thế, giám mục Asmussen thuộc giáo hội Luther mới kết luận rằng sự đồng trinh của Đức Maria có thể luôn luôn được khẳng định, phải được khẳng định, và một cách đúng đắn, không tranh luận. Trong một giáo hội Kitô, niềm tin nơi việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria tìm thấy một nền tảng vững chắc, còn hơn thế nữa, một chứng tá rõ ràng trong Thánh Kinh. Khi được duyệt xét với phương pháp phê bình các văn bản Kinh Thánh, không để cho mình được giải thích với một đề tài thần học, trong nghĩa chúng trình bày việc thụ thai đồng trinh Chúa Kitô như một sự kiện của lịch sử cứu rỗi hay giả thiết sự kiện đó. Trong phần dẫn nhập phúc âm, Thánh sử Luca tuyên bố, người có ý kể lại các biến cố đã xảy ra giữa chúng tôi sau khi đã tham khảo ý kiến các chứng nhân và tìm hiểu tường tận mọi trạng huống. Mấy lời này bảo đảm cho tính cách lịch sử của việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Kitô trong hai trình thuật độc lập với nhau của phúc âm Thánh Matthew và Luca. Tuy khác nhau trên bình diện thần học và truyền thống và nhiều dữ kiện khác, cả hai trình thuật đều cố ý truyền lại các tương đồng mà học giả Laurentin đã rút tỉa ra như sau. Thứ nhất, Đức Giêsu đã thực sự được sinh ra, hình thức thụ động che giấu chủ thể để biểu lộ tính cách siêu việt của nguồn gốc cha của Đức Kitô. Thứ hai, Thánh Giuse không phải là đấng sinh ra Đức Giêsu, điều này bị loại bỏ một cách mạnh mẽ. Thứ ba, Đức Maria là nguồn gốc nhân loại duy nhất của Đức Giêsu trong nghĩa đồng trinh nhưng trở thành mẹ. Thứ tư, nguyên do thiên linh không được quy chiếu về Thiên Chúa Cha như là nam chủ thể, nhưng được quy chiếu về Chúa Thánh Thần là giống cái trong tiếng Do Thái và trung tính trong tiếng Hy Lạp. Như thế hai văn bản Matthew chương 1 câu 18-20 và Luca chương 1 câu 35 triệt để loại trừ mọi mô thức hôn nhân giữa con người với Thiên Chúa. ý định thông truyền lại một dữ kiện được áp đặt trên các thánh sử, được xác định bởi sự kiện việc thụ thai đồng trinh đã là một ý tưởng xa lạ đối với truyền thống cựu ước cũng như đối với nền văn hóa ngoại giáo. Còn hơn thế nữa, như việc phân tích cấu trúc văn bản cho thấy, việc loan báo đó diễn tả một sự khó khăn, một gãy đổ của chương trình ban đầu, đặc biệt trong phúc âm Thánh Matthew, có ý định chứng minh cho thấy Đức Giêsu là con vua David. Các gia phả bẻ gãy dây xích nhân loại bằng cách loại trừ Thánh Giuse khỏi việc sinh ra Đức Giêsu. Tất cả những điều này được giải thích không cong quẹo bằng cách chấp nhận một sự kiện được thông truyền cho các thánh sử từ các nguồn tài liệu do Thái Kitô và phân tích cho cùng từ chính Đức Maria, ít nhất theo phúc âm Thánh Luca. Ngày nay đã giảm bớt thuyết cho rằng các phúc âm thời thơ ấu mãi sau này mới được biên soạn ra. Thật ra chúng có tính cách cổ xưa, Do Thái và thời Kitô cổ không thể phủ nhận được. Thánh sử Luca không quên quy chiếu về Đức Maria như là một chứng nhân của các biến cố trong cuộc đời Chúa Kitô. Sự trung gian của mẹ đó là truyền lại các kỷ niệm và thời sự hóa chúng, không chỉ trong một viễn tượng cánh chung mà cũng trong viễn tượng khôn ngoan nữa, như học giả Serra đã chứng minh cho thấy. Ngoài ra tưởng cũng nên nhắc lại rằng các người coi đó là một đề tài thần học đã thất bại trong việc xác định các tương quan với các huyền thoại ngoại giáo, và chủ trương rằng chúng ảnh hưởng trên các trình thuật sinh ra đồng trinh trong các phúc âm, cũng như cho rằng việc sinh ra đồng trinh không phù hợp với tư tưởng của sự hiện hữu trước từ đời đời. Thật ra tư tưởng này được hiểu ngầm trong phúc âm Thánh Luca giới thiệu Đức Kitô như là con Thiên Chúa tối cao trước khi là con vua David, cũng như trong văn bản chương 1 câu 33 phúc âm Thánh Matthew, và nhất là trong chương 1 phúc âm Thánh Gioan. Nó không mâu thuẫn với việc thụ thai đồng trinh, trái lại, làm thành dấu chỉ của việc thụ thai đồng trinh ấy.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi năm khi mùa phụng vụ cầu cho các đặng linh hồn về tới, chúng ta lại nhớ thật nhiều hình bóng cũ của ông bà, cha mẹ, họ hàng, bạn hữu đã rời cõi trần, đã ra đi theo lệnh gọi về trình diện Chúa, đã rời cõi trần để đi vào cõi vĩnh hằng, đã bỏ chúng ta để hòa mình vào một thế giới mới, một cuộc sống mới, một cộng đoàn mới mà chúng ta không hề và không bao giờ được biết là họ đang bất hạnh hay đang hạnh phúc trong cõi mới đó
khi chúng ta vẫn còn mang kiếp du mục lữ hành nơi trần gian tội lụy này. Những ngọn nến lung linh tỏa sáng trên các phần mộ như đang cho chúng ta gặp lại chân dung của những người thân. Những làn trầm từ những nén hương cháy đỏ lan nhẹ như cho chúng ta tìm lại được vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ đã một thời ôm ấp, sưởi ấm, che chở cho cuộc đời chúng ta. Trong bầu không khí tĩnh lặng nơi đất thánh, nơi có những người thân của chúng ta giờ đã hòa tan xác thân vào mảnh đất quê hương, có lẽ chúng ta thường tự hỏi mình khi lặng lẽ đứng trước các mộ phần. Họ đang cần gì nơi chúng ta, và chúng ta đang cần gì nơi họ trong tháng 11 đặc biệt này? Tháng mà giáo hội đã mở cho cơ hội để chúng ta có thể thực hiện lòng tri ân nghĩa hiếu của mình bằng hành động cụ thể, chứ không phải chỉ bằng miệng lưỡi bên ngoài. Rồi từ trong sâu thẳm của cõi lòng, chúng ta như nghe được những lời đau thương nơi cõi vắng vọng về. Không người mẹ nào không thấy đau khổ khi con mình phải tù tội cùm gông do chính chúng gây ra cho cuộc đời của chúng. Không người mẹ nào không chạy đôn chạy đáo, bán tống bán tháo mọi tài sản, mọi của cải, mọi vật dụng quý báu, lắm khi còn dám đổi cả danh dự, cả mạng sống, chỉ để mong được thấy con mình hưởng lại ánh sáng tự do. Cũng không người mẹ nào vô lương tâm tránh né bổn phận khi con mình sa chân lỡ bước trong vũng lầy ô nhơ thế tục với những hành động rửa tay phủi trách nhiệm. Và với mẹ Maria, Đức Nữ Vương Nhân Hậu, không chỉ vì lời trối của Chúa khổ nạn năm nào trên đỉnh Ca Vê, thưa bà, đây là con của bà, mà mẹ phải lo lắng cho chúng ta với tâm trạng bị ép buộc, mà ngay từ đầu khi nhận sứ mạng, chúng ta dám tin là mẹ đã thấu hiểu rất rõ vai trò từ mẫu của mẹ đối với tất cả con cái trần nhân. Vì thế, các đẳng linh hồn đã luôn trông cậy vào Đức Nữ Vương, người mẹ chung rất thân yêu của chúng ta. Và chúng ta cần phải học nơi họ, nơi các đẳng linh hồn ấy, lòng yêu mến và phó thác phần rỗi của mình vào tay mẹ. Chúng ta tin chắc một điều là, không một linh hồn nào đang còn giam giữ trong luyện hình mà không có lòng trìu mến và đặt hết niềm tin nơi mẹ. Biết bao linh hồn đã một thời luôn xúc phạm tới Chúa. Vậy mà, trong giây phút sắp từ giã cõi đời, nhờ có lòng yêu mến mẹ mà họ được trở về yên hàng trong vòng tay yêu mến của Chúa bởi sự bầu cử chở che của mẹ từ nhân. Từ nơi các đẳng, chúng ta học thêm được một bài học hết sức thiết thực cho phần rỗi của mình, đó là cứ bám chặt vào mẹ. Dẫu bị giam nơi chốn luyện hình, thì sớm muộn gì mẹ cũng có cách cứu chúng ta. Các bạn có tin điều này không? Lạy mẹ Maria, Đức Nữ Vương nhân từ của các tội nhân. Từ nơi họ mà niềm cậy trông của con vào mẹ ngày càng thêm vững chắc. Mẹ ơi, sự hiệp thông giữa ba giáo hội, vinh thắng, thanh luyện và lữ hành luôn cần có vòng tay yêu thương của mẹ. Con hư, con nên gì, cũng là con của mẹ hết, phải không, thưa mẹ? Con thắng, con bại gì, thì con luôn tin mẹ luôn cố gắng hết sức bảo vệ để đừng đứa con nào phải rời xa quê hương đích thực của Chúa. Xin mẹ giúp con hiểu sống kiếp người là phải chịu cảnh nay anh, mai tôi. Bởi khi hiểu được điều ấy, thì chúng con mới biết quý trọng và tận dụng hết những giây phút quý báu mà Chúa thương cho chúng con còn hiện diện ở cõi trần này, để biết dùng những lời nguyện, những hy sinh hàng ngày dâng lên Chúa, hầu giúp các đặc linh hồn mau lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Mẹ ơi, mẹ có thấu những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình? Vì tội tình lầm lỡ mà đành chịu lãng quên trong vực sâu xa cách thánh nhân. Này con xin dâng hết những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi dương trần,
ngày tháng qua nơi lầm than.
Nhờ thầm từ con Chúa đã một lần đóng đinh, xin Thầy xóa hết bao tội tình. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện tin thương đến lời con theo khấn từ nơi thế gian buồn nhang. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện tin thương đến lời con
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.